Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể các thiền sinh. Thì hôm nay mình học về cái tiếp bản kinh Đại Thừa Cây Lúa. Thì cái chữ Đại Thừa là cái thừa là thừa là chiếc xe hay là cái cỗ xe, còn đại là lớn. Đại Thừa tức là một chiếc xe lớn, còn tiểu thừa gọi là chiếc xe nhỏ. Ở đây thì ví dụ giống như là cái người mà tu tiểu thừa thì xe nhỏ là bởi vì họ không có khả năng độ được nhiều chúng sanh, thế là không có chuyên chở được nhiều bởi vì là cái tâm lượng nhỏ. Còn đại thừa là cái tâm lượng lớn, giống như là quý vị thấy là cái chiếc thuyền Bát Nhã đó, người ta nói là thuyền Bát Nhã rỗng không, tức là thuyền Bát Nhã đó là thuyền đó nó không có đáy. Trên vì vậy mà bỏ bao nhiêu người vào trên chiếc thuyền đó cũng đi qua được hết. Còn chiếc thuyền mà có đáy á, thì nó có dung lượng. Ví dụ như chở được 10 người, 20 người hay 100 người vân vân, mà chiếc thuyền không đáy thì chở được rất là nhiều người. Nhưng mà nếu mà thuyền không đáy đó thì làm sao chở được? Thì mới thấy là cái tinh thần đại thừa nó khác hơn, là bởi vì đó là chở mà không có gì chở hết. Các vị Bồ Tát, các ngài độ chúng sanh mà không thấy có chúng sanh để độ, cho nên gọi là thiền Bát Nhã rỗng không đó, độ mà không thấy độ. Còn tiểu thừa độ mà lại thấy có độ, cho nên vì vậy mới có cái dung lượng. Cho nên trong cái cuộc sống mà quý vị thấy mình có nhiều khi mình bị stress nhiều quá, là bởi vì á là chúng ta cái gì mình thấy có hết, cái gì cũng thấy có, cho nên vì vậy mà cái khả năng của mình chưa có được nhiều. Ví dụ như cái khả năng của mình đó là chỉ làm được là 3 việc trong ngày thôi, nhưng mà bữa đó mà mình tới 4 việc, 5 việc á thì mình chịu đựng không nổi. Mình cái khả năng của mình á, sức chịu đựng của mình á chỉ được có 3 người cầm len thôi, mà nếu 4 người là mình chịu không nổi. Không à, mình sẽ bị stress không? Nó vậy đó. Cho nên là bởi vì là mình có đấy, cho nên cái tâm mình là chưa phải tâm đại thừa. Nên cái tâm đại thừa là cái tâm làm sao mà mình thấy là không có chúng sanh để độ, nghĩa là không thấy có một cái pháp thật, cho nên làm không thấy làm gì hết thì gọi là cái đại thừa. Và mình tu chỗ này đó là cũng gọi là tu đại thừa đó. Cho nên nói đến 12 nhân duyên là nó thuộc hệ tiểu thừa, nhưng ở đây là nói 12 nhân duyên mà luận về đại thừa. Cho nên vậy là cái phần sau đó là mới thấy về cái chỗ luận về 12 nhân duyên á, là nó khác hơn của tiểu thừa. Đó là giống như là ở tiểu thừa thầy thấy vô minh, thấy thiệt có vô minh, đó là. Nhưng mà trong hệ đại thừa thì vô minh là không thấy có vô minh. Bởi không có vô minh thì có cần diệt vô minh không ạ? Không cần diệt. Thì có vô minh á thì mới có cái diệt vô minh, mà đã không có vô minh không cần diệt. Mới nói là đối với cái trí tuệ, mà nhất là cái trí tuệ Bát Nhã đó, là không có cái gì để làm hết, cũng không có cái gì để mà bám hay giữ hết. Cho nên vì vậy cái khả năng rất là lớn. Trên cái khả năng của Đức Phật á, là nó vô lượng vô biên, chư vị Bồ Tát vô lượng vô biên. Cho nên là quý vị thấy đó là những cái hình ảnh biểu trưng, ví dụ như là quý vị thấy hình thập bát la hán đó, quý vị thấy là những cái gương mặt là hả họng, là thấy không, đưa tay lên trời rồi thấy ghê sợ. Tức là nói đến một cái sự mà kham khổ nhẫn nại để mà thành tựu quả vị A La Hán. Nhưng mà đối với chư vị Bồ Tát, các ngài thấy rất là bình thản, gương mặt rất là tự tại, hiền lành và an nhiên. Cho nên là thấy là hai cái đó nó khác nhau. Cho nên quý vị thấy là trong cái cuộc sống có nhiều người cái gương mặt rất là khắc khổ, họ sống lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, đau khổ vô cùng, giống như họ đang tranh đấu một cái gì đó nó ghê sợ lắm. Nhưng mà bên cạnh đó có những người họ sống rất là bình thản. Tại sao sống bình thản như vậy? Là bình thản đây là nó có hai trường hợp. Bình thản là có thể là cái người đó họ có đầy đủ, họ không còn lo lắng gì hết. Và cái sự bình thản đó gọi là bình thản gọi là tạm thời thôi. Nghĩa là bây giờ thì đầy đủ, nhưng mà nếu mà họ bị thiếu thốn hay họ có cái nhu cầu gì đó hay họ bị thất bại một cái gì đó thì họ cũng nhăn nhó lại như xưa thôi. Cái bình thản, cái thứ hai, nhất là những người mà học Phật như tất cả quý vị Phật tử, cái bình thản nghĩa là dù cái cuộc sống như thế nào mà mình vẫn bình thản, thì đó là cái bình thản đó nó có được là từ nơi cái tâm địa rộng lớn. Quý Phật tử thấy cái tâm mình rộng lớn á, mình mới có khả năng mình mới dung chứa được, còn cái tâm mình nhỏ đó mình không thể năng, không có khả năng đó. Cho nên quý vị thấy có những người có những cái chuyện xảy đến rất là cực nhỏ thôi mà họ chịu không nổi, mà có người á cũng một cái chuyện đó xảy ra nhưng họ cảm giác rất là bình thản. Đó là không có phải ở nơi cái sự kiện mà ở nơi cái tâm lượng. Cho nên vì vậy đó là mình làm sao mình hết khổ là đòi hỏi cái tâm lượng của mình nó rộng lớn thôi. Nghĩa là cái tâm lượng của mình mà nó cởi mở rộng lớn chừng nào thì cái khổ nó sẽ giảm nhiều chừng đó. Chứ nhiều khi quý vị Phật tử nói là bây giờ mình sao để cho mình bớt cái khổ này, mình bớt cái khổ kia, hết chuyện này đến chuyện kia, mình nói đừng cho những cái chướng duyên nghịch cảnh đến với mình cứ mơ mơ ước, mình luôn luôn mình nói là cái ngày nào mà bớt những cái chướng duyên nghịch cảnh đến với mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà thực tình á là nếu mà cái tâm lượng của mình mà nó nhỏ đó, một cái chuyện nhỏ thôi cũng làm cho mình đau nữa. Còn nếu mà cái tâm lượng của mình đã lớn rồi đó thì tự nhiên những cái khổ nó sẽ không có cái khả năng đó. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài ra đời các ngài không thấy khổ, các ngài thấy cõi này vẫn là cái cõi tịnh độ, bởi vì cái tâm lượng của ngài quá sức lớn nè, vô lượng, vô biên, nghĩa là nó là vô lượng, tức là nó rất là lớn, mà vô biên tức là nó không còn biên giới nữa. Nghĩa là nó không còn thấy đây kia nữa, tức là không còn thấy một cái pháp nào mà nó thực hư, thiện ác cũng không còn. Cho nên chính vì vậy là tâm lượng của ngài nó tự rộng lớn ra và hết khổ thôi. Cho nên vì vậy đó là khi mà mình, quý vị thấy đó, bây giờ còn có tâm niệm, còn có niệm khởi, còn có tham sân si thì nó còn có biên giới, còn có đây kia, còn có sanh diệt. Nhưng mà nếu mà cái tâm của mình nó thanh tịnh rồi đó thì tự nhiên không còn cái biên giới nữa. Tâm của mình không còn thấy đây kia hơn thua phải quấy nữa. Lúc đó tâm của mình nó trùm khắp. Mà quý vị biết khi nào tâm mình mà nó trùm khắp rồi đó thì lúc đó không khổ. Dù có bất cứ chuyện gì nó xảy ra mình cũng không khổ nữa. Bởi vì tâm của mình nó quá rộng lớn nè. Nó có thể dung chứa được hết cả tam thiên đại thiên thế giới này thì những cái hiện tượng gần gũi thì nó không có thành vấn đề. Cho nên vậy cái người tu mình làm sao mà cởi mở được cái cõi lòng của mình ra, chứ không có cần là phải đốn hay dẹp gì hết. Cho nên nó là ngài Quyền Giác ngài nói đó là bẻ lá tìm cành ta chẳng kham, mà phải đốn giác liễu Như Lai thiền thì lục độ vạn hạnh thể trung viên. Tức là lục độ vạn hạnh đó phải ngộ được cái Như Lai thiền trong lòng của mình đó thì lục độ vạn hạnh nó tự đầy đầy đủ hết. Còn bẻ lá tìm cành chỉ là cái đó là mình làm chuyện tạm bợ thôi. Thì trở lại cái bài học thì thế nào là pháp, nghĩa là người biết tất cả pháp gọi là Phật, bởi vì ngài dùng huệ nhãn và pháp thân hay kiến tạo pháp bồ đề cho hàng hữu học và vô học. Bây giờ cái câu hỏi thứ hai của ngài Xá Lợi Phất thì Bồ Tát Di Lặc ngài trả lời là hỏi là thế nào là pháp, nghĩa là cái người biết tất cả pháp gọi là Phật, nghĩa là biết tất cả pháp thì đây gọi là Phật. Ví dụ như bây giờ là chúng ta không biết tất cả pháp, mà chẳng những thế mà chúng ta còn lầm ở trên tất cả pháp nữa. À, thí dụ như là Đức Phật ngài ngộ đạo đó thì cái giáo lý, cái chỗ ngộ đạo của ngài là cái chỗ nào, nghĩa là ngài thấy các pháp nó là vô thường, nó là rỗng không thì gọi là Phật. Thí dụ như bây giờ là mình thấy một cái hiện tượng mà mình thấy nó là thật rồi mình chạy theo cái hiện tượng đó là mình mê lầm, phải không ạ? Mà chạy theo cái hiện tượng đó là mình khổ hay vui à? Rất là khổ. Mà chạy theo cái hiện tượng đó là mất mất mình. Cho nên là thấy tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp mà thấy đúng như thật đó thì đây gọi là Phật. Phật là gì ạ? À? Phật là giác. Còn nếu nếu mà thấy mà không đúng như thật á là mê, phải không ạ? Mê thì không phải là Phật, là chúng sanh. Cho nên tất cả hiện tượng đến với chư Phật, chư Bồ Tát á, các ngài thấy đúng như thật, các ngài không có khổ đau. Còn mình thấy không đúng như thật á là mình khổ đau. Cho nên nói là đạo Phật là đạo không khổ là giải thoát, là vậy đó. Mình tu là mình không khổ. Ví dụ bây giờ là cái thân mình nó đau, ví dụ bữa nào mình bị đau chân đi, mình thấy cái thân này là thật á thì cái chân nó làm mình đau dữ dội lắm, Nhưng mà nếu mà quý vị thấy cái thân này không thật á, cái đau này nó giảm xuống cái tối thiểu, cái có nhiều khi mình cũng không để ý gì tới đó. Nó ngộ như vậy đó. Cho nên đó là thấy đúng như thật là không có khổ thôi. Ví dụ như bây giờ là mình bị một cái tai nạn gì nó xảy ra. Nếu mình thấy đúng như thật đó là mình không có khổ. Còn mình không thấy đúng như thật là mình khổ lắm. Mà quý vị biết á, là tất cả những cái chuyện trên thế gian này đó là không có cái gì là nó xấu thật, cũng không có gì nó tốt thật hết. Bởi vì các pháp nó là cái tương đối. Nhiều khi cái chuyện đó mình thấy là nó xấu thiệt á, nhưng mà chưa hẳn nó là xấu. Ví dụ như trong mình á, mình nhiều khi á, bữa nào mình bị bệnh, mình cảm giác xui xẻo, ví dụ mình đi đường đó là mình bị đụng xe đi, ví dụ vậy, nó hư chiếc xe thôi, nhưng mà mình cho đó cái điều xấu, nhưng mà mình không có biết được. Nghĩa là nhiều khi cái nghiệp ở quá khứ của mình á, là mình đụng xe đó mình thấy chết á, nhưng mà quý vị biết tu, cho nên vì vậy đó, đụng xe là chỉ hư xe thôi, mình không bị gì hết. Cho nên chứ mình chỉ trả một cái nhẹ thôi để mình cứu sống cái mạng của mình, cho nên mình cũng không có biết được cái chuyện nó xảy ra như thế nào. Cho nên là trong cái chuyện cổ đó có kể lại một ông vua này có rất nhiều vị 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 thần, tức là vị quan trong triều đó, tức là ai cũng thương vua hết, nhưng mà trong đó có một người là ông thân ông thương, bởi vì cái người này đó là rất là ngoài uyên bác kinh sử ra, hình như vẫn còn nói ra những cái lời, những cái gì thắc mắc trong lòng của nhà vua đó thì vị quan này có thể trả lời được hết. Từ đó mà có cái tình giữa quân thần rất là thấm thiết, cho nên bất cứ ổng đi chỗ nào là vị quan đó thân cận ở chỗ đó. Thì một bữa nọ đó, nhà vua đó là chơi với cái con chó đó, thì tự nhiên bữa đó con chó nó cắn cái ngón tay ổng đi. Thì ngày xưa thì nó đâu có cái thuốc gọi là ngừa những cái bệnh đó, thì chỉ băng bó thường thôi. Thì ngày xưa họ cũng hay có cái mê tín nữa, là khi mà con chó cắn thì không biết có điềm gì xấu hay là không, thì mới hỏi vị quan thương yêu của mình đó, đó là theo như khanh thấy đó, là cái này là cái điềm nó là có xấu hay là tốt. Thì ông vị quan này nói là thì cũng chưa chắc nó là cái điều xấu, cũng chưa chắc nó là cái điều tốt. Ông trả lời chung chung vậy, ông vua cũng bực dữ lắm. Cái rồi đến khi mà nó bị cái vết thương nó lầy ra, nó bị hoại tử, thì ông vua này đó là phải tháo luôn cái ngón 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 tay ra. Bây giờ là ông còn là bốn ngón thôi, là chín ngón thôi. Cái mới hỏi ông cận thần đó, ông vị quan mà ông thương đó, như vậy khanh thấy là cái điều này có phải là cái điều xấu hay là không. Vị quan này lại nói đó là cũng chưa biết nó là xấu, cũng chưa biết nó là tốt, khiến cho ông vua quá phẫn nộ. Bao nhiêu cái tình thương đối với vị cận thần của mình, bây giờ ông nổi giận lên bắt tống giam, tống ra hạ ngục luôn. Thì vô hạ ngục rồi đó, thì cái bữa đó ông đi săn đó, thì ổng vì ham tức là ham đuổi theo cái con mồi đó, cho nên mới lạc lối đi, lạc lối không biết đường về, thì lạc vào một cái chỗ thổ dân đó. Thì thổ dân đó là bắt ổng làm cái vật tế thần. Thì khi mà đưa ổng lên trên cái giàn tế thần á, thì cái thổ dân mới mới phát hiện ra một điều á, là ổng bị mất một ngón tay. Thì những thổ dân mới nói đó là bởi vì đó, ông này không thể nào tế thần được, bởi vì không phải là con người hoàn hảo, bởi vì thiếu ngón tay. Ông được thả về, ông mừng quá. Ông mừng quá, ông về á, ông mới là mới tha cho cái vị cận thần mới ra, và mới nói là khanh á là có oán trách trẫm hay là không. Thì cái vị quan này mới nói đó, thật sự á, khi mà thần bị hạ ngục á, thần không bao giờ có lời oán trách với nhà vua, bởi vì thần cũng không biết đây là cái điều xấu hay là cái điều tốt. Nhưng bây giờ thần đã thấy rồi, nếu mà thần mà không có bị nhà vua mà hạ ngục thần đó, thì thần sẽ theo sát bên cạnh nhà vua. Khi mà thổ dân phát hiện ra đó, thôi tôi hiểu thì coi như ổng làm vật tế thần rồi, phải không? Cho nên là quý vị thấy đó, là cái thực ra thì mình không biết cái gì tốt cái gì xấu trong cái cuộc đời, nó không có cố định một cái gì hết. Bởi tại sao không cố định như vậy? Bởi vì các pháp nó là duyên sinh thôi, cho nên là nó xảy ra một cách rất là tự nhiên. Cho nên mình đừng bao giờ nói nó là xấu là tốt, bởi vì nó không có tự tính, nó không có tự tính. Nên vì vậy đó, là nếu mà mình thấy các pháp đó nó không có tự tính đó, thì tự nhiên mình không có bị đau khổ gì nữa. Cho nên là mới nói là những cái chuyện tại sao Đức Phật không cho quý Phật tử là phải là coi bói nè, coi tướng nè, xem chỉ tay rồi đủ thứ vân vân. Là bởi vì là coi mấy cái đó là biết về cái tương lai, mà quý vị biết tương lai đó là tốt hay là xấu à? Không ai có thể nói nó là tốt hay là xấu được hết. Bởi vì nó có thể thay đổi do cái tâm nghiệp của chúng sanh. Mà quý vị thấy cái tâm của mình đó là mỗi ngày nó xuất hiện bao nhiêu cái niệm khởi, rất nhiều cái niệm khởi, cho nó có thể nó thay đổi. Mà nó đã thay đổi như vậy đó thì quý vị biết là thực tình đó là không có cái gì gọi là cái cố định hết. Mà cái hiện thực nhất là hiện tại mình sống nó đúng nghĩa, sống đúng chánh pháp, thì tự nhiên á là nó sẽ thay đổi hết. Cho nên mình không cần phải làm một cái gì hết, bởi vì các pháp nó là thường như vậy. Cho nên là chỉ cần thấy đúng như pháp, đây gọi là Phật rồi. Và dùng huệ nhãn và pháp thân, tức là từ cái tâm thanh tịnh của Ngài và thấy đúng như pháp, thì tự nhiên là kiến tạo bồ đề cho hàng hữu học và vô học. Tức là tạo cái bồ đề cho hàng hữu học vô học đó. Bồ đề tức tạo cái sự giác ngộ cho chúng sanh đó. Thế nào là thấy nhân duyên? Như Phật đã nói, nếu hay thấy pháp nhân duyên thường, vô thọ, ly thọ, như thật tánh, vô thế mậu tánh, vô sanh, vô khởi, vô tác, vô vi, vô chướng ngại, vô cảnh giới, tịch tỉnh, vô ý, vô xâm đoạt, bất tịch tỉnh tướng ấy vậy. Thế hay như thế, nơi pháp cũng thấy thường, vô thọ, ly thọ, thực thánh, vô thế mậu tánh, vô sanh, vô khởi, vô tác, vô vi, vô chướng ngại, vô cảnh giới, tịch tỉnh, vô ý, vô xâm đoạt, bất tịch tỉnh, bất tịch tỉnh tướng, vì được chánh trí hay ngộ thắng pháp, do vô thượng pháp thân mà thấy được Phật. Tức là ở đây đó là luận về cái nhân duyên. Bởi vì đó là nếu hay thấy pháp nhân duyên như thế này, nghĩa là thấy cái pháp nhân duyên đó là thường. Ví dụ như bây giờ là mình nói là một cái hiện tượng ở thế gian á là thường hay vô thường à? Nếu mà luận ở bên tiểu thừa đó thì nói nó là vô thường, phải không ạ? Nhưng mà luận về cái đại thừa đó mà nói đó là các pháp nó là thường. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là nó thực tình là nó không có sanh diệt. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy á, là nó có sanh diệt. Ví dụ bây giờ mình nói là mình sanh ra, mình chết đi, nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát không thấy có cái hiện tượng là sanh ra mà chết đi. Bởi vì sanh ra do duyên hợp, mà duyên hợp là cũng không phải là mình sanh ra nữa, mình chỉ gá vào thôi. Cho nên hòa thượng nói cái bài kệ là gá thân mộng, dạo cảnh mộng, tức là gá vào cái thân. Ví dụ như mình đời trước á, là mình bỏ cái xác thân rồi cái thần thức của mình theo cái nghiệp, rồi mình gá vào tinh cha quyết, quyết mẹ, phải không ạ? Gá vào đó thì cái tinh cha quyết mẹ đó đó là nó không có cái thực thể, mà chỉ mình gá vào thôi, phải không ạ? Thì như vậy á, là mình có thực sanh không ạ? Không có sanh. Nếu sanh là một cái gì nó mới mẻ, mà cái này chỉ gá và tạo thành, tạm gọi là sanh. Thì bây giờ đến khi mà mình mang cái thân này đó là 80 năm, rồi mình bỏ cái thân này ra, rồi cái thân này nó rã ra, bỏ cái thân này mình có hết không ạ? Không có hết, mình lại đi thọ sanh nữa. Giống như là cái thế gian này, giống như cái chỗ mà cái quán trọ thôi, mình trọ 80 năm mình đi chỗ khác. Thì như vậy đó là có thực chết không ạ? Không có chết, chỉ là rã ra thôi, các bụi trở về các bụi thôi, hạt bụi nào quá kiếp thân tôi không ạ? Thì một mai trở thành các bụi thôi. Thì vậy đó, thì nó chỉ tạm có rồi đi. Cho nên vì vậy sanh tử nó không có. Đã nói là cái sanh tử nó là không, thì như vậy nó là thường, phải không ạ? Nó không phải vô thường. Nhưng bởi vì chúng sanh mê lầm, cho nên phải nói chấp cái thân này là thường. Đức Phật nói là vô thường. Nhưng mà khi mà tu học đạo đến cái chỗ mà dùng vào cái từ nơi cái pháp thân mà thấy, tự tánh mà thấy các pháp, xưa nay nó là thanh tịnh. Bây giờ quý vị nói là cái thân này bất tịnh hay nó là tịnh nè? Bất tịnh, phải không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, cái gì là mình nói nó là bất tịnh nè? Do cái tâm của mình, đúng không ạ? Nhưng mà bản thân cái thân này nó có nói tịnh hay là bất tịnh không ạ? Nó không có. Cái dòng sông ô nhiễm và dòng sông trong sạch đó là nó chỉ là dòng sông ô nhiễm và dòng sông trong sạch thôi. Mà mình thấy cái này là sạch, cái này là nhơ là do tâm của mình, và do tâm, và cũng có thể nói là do nghiệp của chúng sanh. Nếu mà mình dùng bằng huệ nhãn á, trí huệ đó, thì nó là không nhơ không, không sạch. Nhưng mà đứng về cái nghiệp của chúng sanh á, thì là thấy là có nhơ có sạch. Thế mà nếu mà nếu luận về nghiệp của chúng sanh á, thì nó cũng có định nữa. Quý vị thấy đó là thí dụ như là những cái con bò hung mà nó bò vào trong đống phẫn, nó có nói đống phẫn dơ không ạ? Không có, nó rất là thơm. Nó là đó là những cái thức ăn thượng vị của nó. nhưng mà còn mình cảm thấy là dơ. Bởi vì con người thì thấy dơ mà nó lại là thấy nó là sạch. Đó là do cái thấy của mình là dơ sạch theo cái kiểu tâm nghiệp của chúng sanh. Còn Đức Phật á, cái chỗ mà chỗ huệ nhãn mà thấy thì nó lại không có nhơ nhơ sạch, cho nên trong Bát Nhã nó là không nhơ không sạch, không thêm không bớt, là vậy đó, nó khác hơn. Để mình thấy cái chỗ mê và ngộ tự nhiên mình tự cảm nhận một cách rất là rõ ràng. Và vô thọ ly thọ như thực tánh, tức là nó không nói thọ và không có nói là không không thọ, bởi nó là thanh tịnh. Thí dụ như bây giờ là cái cảm thọ là do cái sự phân biệt của tâm thôi, của tâm thức thôi, chứ còn á là thí dụ như bản thân cái này là nó là muôn nè, trơn nè, không ạ? Mình rờ một cái vật khác nó là nhám nè, bản thân có nói nó là trơn là nhám không ạ? Không có nói, nó không nói nó là trơn hay nhám, nó không có nói là vui hay là không vui. Thí dụ như một cái tiếng đờn du dương, quý vị ngồi ngồi nghe âm nhạc, quý vị thích nghe âm nhạc lắm, thì vậy mình nghe đó là mình thấy nó rất là hay, nhưng mà cái âm nhạc có nói nó là hay hay không hay à? Bản thân nó là không có gì hết, mà do tâm cái phân biệt mà nó có thôi. Cho nên vì vậy nó là các pháp, nó là không có thọ hay là vô thọ gì hết, mà là như thực tánh, vô thể mẫu tánh, nghĩa là cái nó không có một cái mẫu là không đó, giống như cái tiếng tàu đó, mẫu mẫu thì giống như là nó, nghĩa là nó không có cái thực tánh của nó, mà nó lại là vô sanh, nghĩa là nó không có thực tánh, nó là vô sanh. Thí dụ như bây giờ là mình nói đó là cái bàn này đó là nó không có cái tánh, không có chủ thể, mà không, nó không có chủ thể đó thì nó có phải vô sanh không ạ? Nó là vô sanh đó hả? Nghĩa là nó là nó không có tự tự sanh được, do duyên hợp mà có, không phải là vô sanh như cái chỗ niết bàn, như là cái chỗ giác ngộ của chúng ta. Bây giờ nó là vô sanh, rồi vô khởi, vô tác, vô vi, tức là nó không có cái gì tự khởi hết, mà nó cũng không có tác, mà nó là vô vi, nó không có chướng chướng ngại. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái này nó chướng ngại mình, cái kia nó chướng ngại ngại mình, thực sự nó có chướng ngại không ạ? Không có chướng ngại, mà do mình chướng. Lâu nay mình nói là mình bị chướng duyên, phải không ạ? Bị chướng duyên, nó là cái duyên, duyên này nó chướng, duyên kia nó chướng, đó là chướng khiến cho mình không có tu được. Nhưng thực ra cái duyên đó, nó không có chướng mình, nhưng mà mình là chướng á, phải không ạ? Cái này là rất là cái, có nhiều khi mình thấy có những chuyện đó là mình buông xả một cách rất là nhẹ nhàng. Khi mà quý vị buông xả rồi đó thì cái duyên nó có phải chướng với mình không à? Không có chướng. Mà một cái chuyện nó đến mình không buông xả được, mình khởi tham lên, khởi sân lên, mình đã có là nó chướng. Ví dụ như bây giờ làm những cái mình đi vào một cái môi trường, mình đi vào cái chợ đi, cái chợ rất là ồn ào. Thì như vậy đó, là nếu một cái người mà có cái tâm thanh tịnh đó thì vậy có thấy cái sự ồn ào làm cái chướng không ạ? À? Không có. Cho nên Bồ Tát Di Ma Cực đi vào chợ, hỏi ngài là nãy giờ ngài đi đâu, nói tôi từ đạo tràng ra, mà thật sự ông mới đi chợ. Ở trong chợ mà gọi là đạo đạo tràng là bởi vì đó là cái sự ồn ào đó nó không phải là cái chướng ngại đối với Bồ Tát Di Ma Ma Cực. Còn mình thấy cái sự ồn ào đó đó là cái sự chướng ngại, thì như vậy đó là cái chướng ngại đó là từ cái ồn ào hay là từ đâu ạ? À? Từ tâm. Cho nên là các cảnh nó không có sự chướng ngại. Cho nên vì vậy đó là quý vị trong cái cuộc sống, nhất là cái đời sống tu hành của mình thấy cái này chướng, cái kia chướng, đủ thứ cái chướng, là mình coi lại coi chừng là mình bị chướng. Mình kiểm điểm lại, nếu mình bị chướng thì mình phải tự giải quyết thôi, tự giải quyết chính mình. Mà cái này rất là thực tế, khi nào mình thấy mình chướng mình mới tu được. Còn mà quý vị thấy người ta chướng là mình không bao giờ mình tu được hết. Mình thấy cái cảnh là cái chướng mình là mình không tu được hết. Ví dụ như có một người mà họ làm cho mình đau khổ đi, mà mình giống như mình oán hận người đó chừng nào đó thì mình lại đau khổ nhiều chừng đó, phải không ạ? Bây giờ mình không oán hận họ mà mình biết sở dĩ mình đau khổ là do mình chấp ngã, nghĩa là mình cho thân này là thiệt, mình thấy cái cảnh giới này thiệt, hay là những cái lời nói đó là thiệt, cho nên vì vậy mình mới khổ. Chỉ cần thấy một cái điều đó thôi, mình trở lại quán chiếu với chính mình không đối đối với họ là một cái đối tượng nữa, thì như vậy đó là cái khổ của mình nó sẽ giảm xuống, phải không ạ? Cho nên là đừng bao giờ mình thấy cái cảnh duyên mà phải coi lại nội tâm của chính mình, thì lúc đó mình mới giải quyết. Bởi vì đó là cái chỗ cội gốc đó. Nhưng mà thường là chúng sanh khổ đó là ít khi nhìn thấy mình đó, tại vì thấy người ta dễ hơn. Rồi vô cảnh giới tịch tỉnh, vô ý vô xâm đoạt, nghĩa là cái cảnh giới, nghĩa là mỗi pháp mỗi vị đó nó đều riêng với nhau hết. Ví dụ như là cái cây và cái căn nhà và cái cửa, tức là mỗi hiện tượng nó đều là khác với nhau hết. Mỗi vật nó có vị trí của nó. Con người mình ngồi đây và vạn vật nó đều có cái vị trí của nó, là nó khác nhau hết, không có cái nào xâm đoạt với nhau hết. Nhưng mà mình á, là thường là mình xâm đoạt, nghĩa là thí dụ như mình thấy một cái vật nào đó mình thích á, mình cho nó là của mình. Một cái người nào á mà mình chưa từng quen biết và bây giờ quen biết, mình thích, mình thương, mình cho người đó là của mình. Đó chính là cái khổ đó, nghĩa là mình đã xâm đoạt các pháp. Ha ha. Cho nên chính vì vậy là do cái sự chấp trước của chúng sanh thì cái khổ là cũng nơi tâm, mà các pháp thì như vậy. Cho nên vì vậy là thấy pháp đó, mình thấy được tất cả những cái thực tướng của các pháp, thì để đây gọi là thấy Phật là vậy đó, mình thấy đúng như pháp. Khi mà mình thấy đúng như pháp rồi đó, tự nhiên mình không còn chấp trước nữa, mình không còn tham đắm nữa, thì tự nhiên đây gọi là một vị Phật. Rồi vô cảnh giới tịch tỉnh vô ý, vì được chánh trí hay ngộ thắng thắng pháp, tức là thấy như thế đó là được chánh trí đó, ngộ được thắng pháp, tức là cái pháp là ngộ thắng pháp, tức là vượt vượt khỏi các pháp đó, tức là đã thắng được các pháp đó, là cái pháp tối thượng đó, là do vô thượng pháp thân mà thấy được, tức là như thế là thấy bằng cái pháp thân, mà thấy pháp thân tức là thấy được Phật. Rồi hỏi thế nào là nhân duyên, đáp có nhân có duyên gọi là nhân duyên, vì không phải không nhân không duyên nên gọi là pháp nhân duyên. Thế Tôn lược nói tướng nhân duyên, duyên sanh ra quả ấy, Như Lai ra đời hoặc không ra đời, pháp tánh thường trụ, cho đến pháp tánh, pháp trụ tánh, pháp dịch tánh, cùng nhân duyên tương ứng tánh, chân như tánh, vô thế mậu tánh, vô biến dị tánh, chân thật tánh, thực tế tánh, bất hư vọng tánh, bất điên đảo tánh, nói như thế ấy. Bởi vì đây là Bồ Tát Di Lặc, là quý vị biết là Bồ Tát là ngài là chuyên về di thức học. Cho nên vì vậy là đứng một cái pháp nào ngài chia chẻ ra từng phần từng phần từng phần như vậy đó. Cho nên mình học là giống như mình thêm cái chi giải mình biết. Nhưng ở đây thì mình chỉ nói là cái đại cương để cho quý vị nhận rõ các pháp để mình tu hành thôi. Thì hỏi về cái nhân duyên đó thì nói là cái có nhân á, có duyên á, thì đây gọi là nhân duyên. Thì nếu mà có nhân có duyên á thì gọi là cái nhân duyên. Thì giải thích vì không phải không nhân không duyên nên gọi là pháp nhân duyên, tức là vì không có không phải không nhân không duyên nên gọi là cái pháp nhân duyên. Mới nói là pháp nhân duyên đó chỉ tạm gọi là pháp nhân duyên thôi, mà không thật có pháp nhân duyên. Bởi vì pháp nhân duyên đó nó không tự nói nó là cái pháp nhân duyên. Ví dụ như một cái căn nhà, nó không tự nói nó là cái căn nhà, nó duyên hợp như thế nào, một cách đó là do nhân duyên hòa hợp thôi, mà bản thân nó không có tự có, không có tự nói. Thế Tôn lược nói tướng nhân duyên, duyên sanh quả ấy, cái duyên sanh quả ấy như thế, là nó là cái chân lý. Thì dù Phật ra đời hay không ra đời thì cái pháp nhân duyên cũng như vậy. Cho nên nó là khi mà Đức Phật giác ngộ rồi đó, là vô thường nhân duyên vô ngã đã có sẵn rồi, nhưng mà bởi vì chúng sanh mê lầm không biết, cho nên ngài mới nói nó ra, chứ không phải ngài giác ngộ rồi ngài mới nói cái pháp đó cho chúng. Chúng sanh đã có sẵn hết. Ví dụ như bây giờ là mình là có sanh lão bệnh tử khổ không vô ngã vân vân, là mình đã có sẵn ở nơi mình rồi, mình mê không thấy, Đức Phật chỉ ra thôi. Cho nên vì vậy đó mới nói đó là ngài là Phật đã thành thì chúng ta là Phật sẽ thành, và cái địa vị mình giác ngộ cũng giống như là Đức Phật, không khác gì hết. Bởi vì ngài chỉ nói ra thôi, nhưng mà khi mình cảm ngộ đó là cảm ngộ từ đâu à? Từ nơi pháp Phật hay từ đâu à? Từ nơi chính chính mình. Bởi vì tất cả các pháp đó Đức Phật chỉ nói lên một cái chân lý, mà chân lý lại ngay trong lòng của chúng ta hiện hữu xung quanh quanh ta, chứ không phải là cái pháp gì nó cao vời hết. Cho nên mới nói là tất cả pháp đều là Phật pháp hết. Bởi vì sao? Bởi vì Phật pháp không ngoài thế gian gian pháp. Nếu ngoài thế gian pháp không có Phật pháp, chúng sanh mê pháp, trên Đức Phật là nói pháp giác ngộ cho chúng sanh không còn mê pháp thế gian nữa, mà pháp thế gian đó là ở trong lòng của mình và ở xung quanh chúng ta. Cho nên là 12 bộ kinh là hiện hữu ở nơi trước mắt ta. Đúng không ạ? Cho nên ngài Triệu Châu đó, là khi mà có người họ đến, họ tới cúng dường cho ngài nhiều, nhờ ngài cầu để cầu cầu an cho người ta đó, thì ngài nhận hết tất cả những phẩm vật đó rồi, thì lúc đó Sa Di Văn Diễn đó là mới hỏi ngài, nói tại sao thầy nhận đồ cúng dường của người ta mà không thấy thầy tụng kinh? Thì ngài nói đó là ta hít vô thở ra đó là đã tụng hết tam tạng kinh điển rồi, chỉ cần hít vô thở ra là tụng hết rồi, phải không? Bởi vì đó, là ngài sống được với pháp, ngài sống được với kinh, còn mình đó là mình phải tụng kinh gõ mỏ cốc cầu an cầu siêu đủ hết, nhưng mà lại không có kết quả, nghĩa là mình chỉ tụng trên văn tự thôi, còn ngài sống được trên văn tự, hai cái đó nó khác nhau lắm. Trên vì vậy đó là cái câu chuyện mà chỉ ngài thiền sư Vô Đức đó nói với cho cái con của ông Bùi Hưu đó, tức là Bùi Văn Đức đó, là vào trong đó khi mà gánh nước cực quá cằn nhằn, cho nên là mới cằn nhằn, mà cha mình thì không dám giận mà giận ông thầy đó, là mới nói ổng đó là gánh nước bữa củi còng lưng luôn, còn hòa thượng ăn rồi tiêu đâu có nổi đó, tức là giận quá câu như vậy. Thì ngài nói là ta chỉ một nén hương mà tiêu hết muôn kiếp kiếp lương, nghe giọng giật thót người, chỉ cần một nén hương của ngài thôi có thể tiêu hết muôn kiếp lương của ông làm ra. Thì mới nói là ngài sống được với cái trí tuệ, với cái Phật tánh đó, và sống được với cái từng tâm niệm, ngài thấy pháp như như thật, từng hơi thở, từng việc làm của ngài, tất cả những cái hành động ngài đều thấy pháp, tức là luôn luôn ngài sống với kinh điển hết, và ngài sống với pháp pháp thân, nó khác như vậy đó. Cho đến pháp tánh, pháp trụ tánh, pháp dịch tánh, nhân duyên tương ứng, chân như tánh, vô thể mộ tánh, biến dị tánh, nói chung là tất cả những cái pháp tánh, thực tế tánh, hư vọng tánh, vân vân, điên đảo vân vân á, là nói như thế ấy, tức là nói chung là chỉ là phân biệt những cái từ ngữ ra thôi, nhưng mà nó luận chỉ về cái nhân duyên này. Pháp nhân duyên này do hai thứ kia được sanh khởi, thế nào là hai? Nghĩa là nhân tương ưng và duyên tương ưng, nó lại có hai, nghĩa là nội và ngoại, tức là đây chia sẻ ra. Trong đây thế nào là pháp ngoại nhân duyên tương ưng? Nghĩa là từ hạt giống sanh mầm, từ mầm sanh lá, từ lá sanh thân, từ thân sanh mắt, từ mắt sanh bông, từ bông sanh hoa, từ hoa sanh hạt. Nếu không có hạt giống thì mầm chẳng sanh, cho đến nếu không có hoa thì hạt cũng chẳng sanh. Có giống thì mầm sanh, như thế hoa, có hoa thì hạt cũng được sanh. Cho nên đây là luận về cái cây lúa nè, đó là nghĩa là có hột giống đó thì có mầm sanh, có mầm xanh rồi mới có cái thân, rồi có mắt, rồi mới có lá, rồi có bông, rồi có hoa, nghĩa là từ cái này, từ cái nhân nó có, cho nên đó là nó mới có những cái quả đó, gọi là những cái nhân duyên nó tương ưng đó, cho nên là cái này xanh ra rồi cái kia nó cái xanh cứ tiếp tiếp nó nối với nhau đó, đó là lời cái cây lúa đó. Thì hạt giống kia cũng chẳng nghĩ rằng ta hay xanh mầm, mầm cũng chẳng nghĩ rằng ta hay xanh hạt giống, cho đến hoa cũng chẳng nghĩ rằng ta hay sanh hạt, hạt cũng chẳng nghĩ rằng ta từ sanh hoa. Tuy nhiên có hạt giống nên mầm được sanh, như thế có hoa nên hạt liền hay thành tựu, nên như thế quán nghĩa pháp ngoại thân duyên tương ưng. Tức là cái nhân duyên nó sanh ra từ nhân mà nó sanh ra quả như vậy, mà bản thể của mọi cái đó là nó không có nói nó tự sanh ra, mà tự vì cái này có cho nên cái kia nó sanh ra thôi. Thí dụ như bây giờ là mình tạo một cái quả, một cái nhân xấu, thì cái nhân xấu này nó phát hiện ra, nó sanh ra một cái quả. Đây là một cái cách, là bởi vì là có cái nhân cho nên là nó có cái quả, không ạ? Còn nếu mà không nhân á thì cũng không quả, mà khi đã tạo quả rồi đó thì nó tự chiêu cảm. Mà ở đây là Đức Phật muốn luận đến cái chỗ cao siêu, đó là bản thân nó đó, nó cũng không nói nó sanh ra nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có thật thật tánh. Cái chỗ này luận về cây lúa mà nói qua cái nghiệp, quý vị thấy cái chỗ này rất là độc đáo rồi. Cho nên vì vậy đó là mới nói là cái câu mà quý vị sám hối là tánh tội vốn không do tâm tạo đó, là tâm nếu diệt rồi tội sạch trong đó, tội trong tâm diệt cả đều không, thế mới là chân sám sám hối. Mà mình sám hối mà thấy được cái thực tánh của tội đó là nó là không, thì nếu mà tội trong tâm diệt đó, tức là tội đã không rồi, cái tâm mà diệt tội cũng không luôn, đúng không ạ? À? Năng sở chỗ này không còn nữa, thì lúc đó đó mới là chân sám sám hối. Mà quý vị biết tại sao tội nó là không? Bởi vì nó không có thực tánh. Ví dụ như bây giờ tạo một cái nhân, cái nhân sanh ra cái quả, mà bản thân cái nhân đó nó không có nói nó là sanh ra cái quả đó. Tại sao nó không nói? Bởi vì nó không có thực thể. Cho nên luận cái lý nhân duyên và cái tính tội. Ngày ví dụ giống như cái cây lúa, cái hạt mầm á, là nó cái hạt nó sanh ra cái mầm, mà cái hạt nó không nói là tôi sanh ra cái mầm, mà cái mầm sanh ra thân, cái mầm đó nó không nói là tôi sanh ra cái thân. Chỗ này mình mới hiểu được cái chuyện đó, là nói là cái lý nhân duyên nghiệp báo đó, của chúng sanh cũng như vậy. Nên quán thế nào nghĩa pháp ngoại nhân duyên tương ưng? Nghĩa là luật giới hòa hợp. Do vì luật giới hòa hợp, nghĩa là đất nước gió lửa không thời, giới đồng hòa hợp, pháp ngoại nhân duyên được sanh khởi. Nếu như thế, quán nghĩa pháp ngoại nhân duyên tương ưng, địa giới hay gìn giữ hạt giống, thủy giới hay thấm mát hạt giống, hỏa giới hay làm ấm hạt giống, phong giới hay làm dao động hạt giống, không giới hay chẳng che ngại hạt giống, thời hay biến đổi hạt giống. Nếu không có các duyên này, hạt giống ắt không thể sanh mầm. Nên ngoại nhân duyên địa giới đầy đủ như thế, cho đến thủy hỏa phong thời vân vân, thải đầy đủ tất cả hòa hợp, khi hạt giống diệt thì mầm được sanh. Ở cái chỗ này đó là quý vị thấy thêm một cái điều nữa, bởi luận cái chỗ này là nó rất là khúc triết. Tức là hồi nãy nói về một cái nhân và cái quả, cái nhân cái quả đó nó sanh ra mà bản thân của nó không tự biết, bởi vì nó không có thực tánh. Mà còn một cái điều nữa là nghĩa là cái nhân quả đó nó còn cái phụ thuộc vào cái ngoại giới nữa. Ví dụ như cái hạt giống đó là nó phải có đất nước gió lửa không và thời, tức là năm cái này nó mới khiến cho hạt giống nó nảy mầm được, phải không ạ? Còn nếu không có cái này thì hạt giống không thể nào nảy mầm được. Thì cũng vậy, là cái nhân quả của chúng sanh cũng như vậy đó, là nó không phải là nó trổ. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình tạo một cái nghiệp ác này, không thể nói nó sẽ trổ vào trong cái khoảng thời kỳ và định kỳ của nó, mà nó đòi hỏi mọi cái nhân duyên đó. Ví dụ như bây giờ mình tạo một cái nghiệp xấu, thì đến khi mà cái quả xấu mà nó đến đó, là nó đòi hỏi mọi cái nhân duyên. Nghĩa là lúc đó đó cái môi trường và cái hoàn cảnh nó thuận tiện thì lúc đó cái quả đó nó mới phát sanh được. Còn nếu mà không có môi trường điều kiện thuận tiện thì nó không thể nào phát sanh. Giống như Ngộ Đạt Quốc Sư đó, là tại sao mà một cái thần thức, một cái quan hồn đã theo ông ta 300 năm mà không vào được ông ta? Bởi vì nó không có cái điều kiện. Bởi Viên Án với Triệu Thố đó, thì ngày xưa ổng là Viên Án thôi, Triệu Thố bị chặt đầu, cho nên vì vậy đó là cái quan hồn của Triệu Thố theo Viên Án đã 300 năm. Đến nay cái Viên Án trở thành một vị quốc sư Ngọc Lâm rồi, mà quốc sư Ngộ Đạt rồi, mà vẫn không có điều kiện vào để trả cái quan nghiệp đó. Đến khi mà ổng ngồi trên cái pháp tòa mà ổng khởi cái tâm ngã mạn đó, ổng nghĩ bây giờ nó tột cùng vua quan đại thần đều quỳ lại mình rồi đó, thì lúc đó đó cái tâm ngã mạn nó phát khởi lên, là một cái tạo một cái nhân duyên thuận tiện khiến cho một cái nhân quả đời quá khứ nhảy thẳng vào trong đùi của ông ta, biến thành một kẻ mặt người, phải không ạ? Đó là một cái câu chuyện như vậy. Thì như vậy đó, là một cái quả nó trổ đó là nó không có phải đó là tự nhiên là nó trổ, mà nó đòi hỏi cái môi trường và cái hoàn cảnh đó. Cho nên đó, quý vị nghe cái câu và phước bức tùng lai, quả vô đơn chí, phải không ạ? Nghĩa là phước á nó không đến hai lần, mà quả đó là nó đến, là nó cái này xảy ra cái kia nó xảy ra. Bởi vì khi một cái điều kiện, một cái quả nó đến á, thì mình trong lòng của mình rất là lo âu và đau khổ và phiền não và tham sân si. Đây là nó kiến tạo một cái môi trường khiến cho những quả xấu nó dễ dàng nó phát sanh. Còn những cái chuyện mà nó tốt, những cái quả tốt mà nó đến với mình á, mà mình không có giữ được, cho nên vì vậy đó là những cái tốt nó ít khi mà nó tái lai lắm. Nhưng mà cái người học Phật mình biết tu đó thì nó là khác. Ví dụ như một cái quả mà nó đến á, mình vẫn bình thản, tâm của mình vẫn yên tĩnh, vẫn bình thản như vậy đó, thì như vậy đó là nó không có cái môi trường, không tạo cái môi trường, không tạo một cái môi trường để cho những cái quả xấu nó phát sanh ra nữa, thì như vậy nó không có điều kiện. Bây giờ quý vị nói đó, bây giờ thôi nếu mà đã có thì thôi cho nó phát sanh đi, thì quý vị cứ cho nó thoải mái đi, bảo đảm quý vị tu không được. Bởi vì cái nghiệp quả xấu ở quá khứ của mình nó rất là nhiều, cho nên có thể nói là nó trùng trùng, nó bao xung quanh mà nó vô bất cứ lúc nào mà nó tự vì nó chưa có điều kiện nó vô thôi. Mà quý vị để cho nó vô là bảo đảm là mình tu không được. Cái chuyện nào mà nó lỡ nó vô do cái tâm bất giác mình phải giải quyết nó rồi mình tu tiếp, chứ còn không á là không thể nào tu được. Quý vị thấy như ông U Quật Ma La, ông giết 1.000 người, thì như vậy đó là đứng về cái nhân quả đó là ổng phải là đời đời ra đời ổng phải bị những cái quả báo như vậy, nghĩa là ổng ra đời phải bị người ta chém giết, hay là trong cái đời đó ổng sẽ bị tan nát hết. Nhưng mà ổng chỉ trả một cái lần thôi, nghĩa là đến khi ổng chứng quả La Hán, ổng xả báo thân của ổng rồi đó, thì cái chết của ổng á là bị người ta loạn đao phân thay ổng. Nhưng mà quý vị biết một lần mà chỉ một cái xác thôi mà loạn đao phân thay, thì như vậy đó thì cái xác cũng đâu có biết cái gì đâu, cũng chỉ một lần đao thôi, phải không ạ? Nhưng mà các vị A-la-hán thì cũng đâu có đao. Nghĩa là đến lúc mà không cần cái thân này nữa thì cứ mặc cho nhân quả nó xử lý, phải không ạ? Nhưng bây giờ mình đang cần cái thân này mà mình mà không có khéo giữ, mình không có khéo tu á, mà cái quả xấu mà nó cứ đến hoài, bảo đảm mình tu không có được. Hết chuyện này đến chuyện kia, hết chuyện kia đến chuyện nọ, mà mình muốn không muốn cho những cái quả xấu nó đến thì đương nhiên mình phải tạo một cái môi trường, nghĩa là lúc nào quý vị cũng phải tu hành hết, lúc nào cũng phải giữ cái tâm khiêm hạ. Mình mỗi lần mà cái tâm tham sân si khởi lên mình phải hạn chế xuống, nghĩa là mình phải quá giải xuống cho tâm của mình nó được yên yên tĩnh, và mình phải sống rất là lạc quan. Thì như vậy mình tạo một cái môi trường không cho những cái quả xấu nó đến, nó xuất hiện, nó đến. Mà quý vị biết tâm của mình nó yên tĩnh, cái môi trường nó tốt vậy thì nó tạo cho những cái quả gì nó đến à, quá thiện nó đến. Thì như vậy là quý vị là mình tu là luôn luôn được cái hạnh phúc nó đến, là như vậy đó, chứ không phải là mình tu là nó bị đổ nghiệp đâu. Có nhiều người nói là tôi tu là cái nghiệp tôi nó đổ quá, không phải, bởi vì lúc mình không tu, chứ còn mình tu thì nó ít đổ hơn chứ. Nhiều khi tu lạc pháp thì nó đổ, cho nên nhiều khi lâu lâu quý vị tu, quý vị nghĩ lâu lâu cái mình bị bệnh này nọ, chắc mình tu chắc nghiệp nó đổ, không có phải đâu. Cơ thể nó bệnh là cái chuyện bình thường thôi, nhưng mà mình cứ tu, nhiều khi đó là cái bệnh nhẹ đó, nhưng mà nó vẫn là cái, có khi nó cũng là cái tốt. Mà giống như là tổ Xà Dạ Đa đó, ngài nói đó là cái bệnh mà bình thường của quý vị đó, mà do tu hành đó là do cái công đức nó phát sanh, do cái công đức nó phát sanh. Tại sao lại là cái công đức nó phát sanh? Bởi vì đó là do tu hành lẽ ra đó là phải chịu những cái quả rất là lớn, nhưng mà do tu hành cái quả nó sẽ nhỏ nhỏ xuống đi. Cho nên vì vậy trong kinh nói đó là nếu phải chịu đọa vào trong tam đồ thì nguyện một đời trả cho xong. Thì vậy nếu mà trả cho xong như vậy đó thì đâu có cái chuyện gì xảy ra, thì hiện tại là chỉ là bệnh nhẹ thôi, nhưng mà sau sẽ được an ổn. Đó là do bệnh cái công đức nó phát sanh vậy đó, nên mình không có gì sợ hết. Trong đây địa giới chẳng khởi nghĩ rằng ta hay giữ hạt giống, như thế thế giới cũng chẳng nghĩ rằng ta hay thấm mát hạt giống, hỏa giới cũng chẳng nghĩ rằng ta hay làm ấm hạt giống, phong giới cũng chẳng nghĩ rằng ta hay làm dao động hạt giống, không giới cũng chẳng nghĩ rằng ta chẳng che đậy hạt giống, thời cũng chẳng nghĩ rằng ta hay biến đổi hạt giống, hạt giống cũng chẳng nghĩ rằng ta hay sanh ra mầm mà được sanh khởi. Thế nào là hai, nghĩa là nhân tương ưng và duyên tương ưng. Thế nào là hai pháp nội ngoại nhân duyên tương ưng, nghĩa là ban đầu từ vô minh, rồi duyên hành cho đến duyên sanh lão tử. Nếu vô minh chẳng sanh thì hành cũng chẳng có, cho đến nếu không có sanh lão tử cũng chẳng có. Như thế có vô minh nên hành mới sanh được, cho đến có sanh nên lão tử mới có được. Tức là ở đây ngài luận lại về cái con người đó, đầu tiên luận về cái cây lúa, sau luận về cái con người, về những cái nhân duyên mà nó kiến tạo, nó khiến cho cái nhân quả, nhân duyên đó mà nó phát khởi đó, thì bản thân của cái nhân duyên đó đó nó cũng không có cái chủ thể nữa. Ví dụ như bây giờ là nó là cái nhân và cái quả, phải không ạ? Mà cái nhân cái quả nó không có chủ thể, rồi cái duyên tạo ra cái ngoại ngoại nhân duyên đó, nó tạo cho cái nhân quả nó hiện hành á, thì bản thân của nó đó thì nó cũng không nói là nó cũng không có chủ thể nữa, bởi vì nó cũng không có nói là nhờ đất cho nên á, nhờ tôi mà cái hạt mầm này nó mới nở được, nó cũng không nói vậy nữa. Thì hỏa hỏa giới nó cũng không nói vậy nữa, nghĩa là các pháp do nhân duyên mà nó kiến tạo lấy, nó lại không có cái chủ thể. Thì luận về lại đó thì nói là nếu mà vô minh chẳng sanh đó thì hành cũng chẳng chẳng có, tức là rồi cho đến sanh, tức là nếu mà không có sanh thì lão tử cũng không không có, đúng không? Thì như vậy đó, là bản thân của 12 nhân duyên vốn nó cũng không có tự tánh, cái gốc là ở cái chỗ mê lầm mà thôi, nghĩa là khi nào mình hết mê lầm thì tự nhiên á là nó tự tan biến hết. Phải quán thế nào pháp nội nhân duyên tương ưng, bởi do lục giới hòa hợp. Thế nào là lục giới hòa hợp? Nghĩa là địa thủy hỏa phong không thời vân vân hòa hợp, nên như thế quán việc pháp nội nhân duyên đều tương ứng. Tức là mình quán về cái bên ngoài và quán về cái nội tại của cái tự tâm của mình, là thấy các pháp nó không có cái tự tính. Thế nào là tướng địa giới pháp nội nhân duyên? Trong thân này chức cứng chắc gọi là địa giới, hay khiến thân này nhóm hợp gọi là thủy giới, hay tiêu hóa những thức ăn uống trong thân gọi là hỏa giới, hơi thở ra vào trong thân gọi là phong giới, rỗng không trong thân gọi là không giới, năm thức trong thân và ý thức hữu lậu vị như bó lao hay thành tụ mầm, danh sắc thân này gọi là thức giới. Nếu không có các duyên này thì thân ắt chẳng sanh. Nếu địa giới bên trong đầy đủ như thế, cho đến thủy giới, phong giới như thế vân vân, thải đầy đủ tất cả hòa hợp thì thân liền được sanh. Tức là bây giờ luận chia sẻ về cái thân tứ đại đó, thì ở đây ngài nói rõ là cái chức cứng đó gọi là cái địa giới là đất, là khiến cho thân này nhóm hợp là thủy giới, tức là máu mủ quá, là nghĩa là nhờ máu lưu thông, kinh mạch nó thông đó, gọi là nó nhóm hợp lại. Rồi hay tiêu hóa thức ăn gọi là hỏa giới, nghĩa là trong cái bao tử của mình là nó nóng dữ lắm. Quý vị mà thấy cái bao tử của cái con chim á, rờ vô nó rất là nóng, tức là con thú rờ vô nó nóng, mà bao tử mình nó cũng nóng nữa. Bữa nào mà quý vị ăn không tiêu là quý vị ăn miếng gừng vô, là để chi? Để cho cái bao tử mình nó ấm lên, nó thêm lửa đó, thì như vậy đó thì nó mới tiêu hóa được đó. Rồi hơi thở ra vào gọi là cái phong giới, rồi rỗng không, tức là nếu mà không có cái không đó thì cũng không được. Thì nếu mà cái người mình mà nó bích đó, thì nó cũng không có thể nào tồn tại được. Thì năm thức, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm thức, và cộng với cái ý thức của mình, nó là hữu lậu, tức là hữu lậu tức là rỉ chải đó, tức là nó chỉ là cái giả tạm thôi chứ nó không có thật có. Hay thành tựu mầm danh sắc, tức là hay nó tự nó kiến tạo ra và thân và tâm, cái này gọi là cái thức giới. Nói ở đây nói sự kiến tạo, nghĩa là cái thức sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần. Khi mà tiếp xúc với sáu trần á là sanh cái phân biệt yêu ghét. Khi mà yêu ghét rồi đó thì nó mang cái mầm giống yêu ghét đó, rồi nó chia ra hai cái phần thiện ác, rồi nó đưa vào trong cái tàn thức của mình là cái thức thứ 8 đó. Cho nên nó là sáu cái thức này là nó sanh cái mầm danh sắc, nghĩa là nó tạo lên một cái nghiệp thức rồi để mà đi thọ sanh đó. Đó là nó hay nó kiến tạo ra. Rồi nếu không có các duyên này đó thì thân nó không có sanh. Nếu mà không có đất, nước, gió, lửa, không và thức đó thì cái thân này không có. Thì như vậy mới nói là mỗi pháp nó đều riêng biệt hết, mà nó tự hòa hợp, nó tạo thành một cái thân tứ đại này, mà mỗi cái nó có cái tính chất riêng hết. Thí dụ như bây giờ mình nói mình làm chủ cái thân này, mà bữa nào mà mình bị nóng quá đó, khi mà cái hỏa lên nhiều quá đó, mình cũng không có thể nào mà mình biểu nó phải xuống được hết á. Mình phải kiếm một cái loại nào đó nó khắc với cái đó, ăn đồ mát đồ vô đó thì để cho nó tự nó hạ xuống, tức là mình nó điều hòa cái thân này thôi, chứ mình không có biểu nó được, mà nó mỗi cái nó tự vận hành. Nhiều khi gió đó, gió nhiều quá mình cũng bị chao đảo, hay là bị động đứt nhất mình nhất mãi vân vân đó. Thì như vậy đó là mỗi cái nó tự làm việc, nhưng mà bởi vì mình biết, mình thông minh, cho nên vì vậy mình tìm cách điều hòa nó thôi. Nhưng mà khi mình điều hòa nó đó là có khi nó điều hòa được, có khi điều hòa không không được, phải không ạ? Nhiều khi mình cái cơ mình giống như mình bị cảm đi, có khi mình uống thuốc thì nó hết liền, có khi uống thuốc thì nó là không không hết. Như vậy uống thuốc vô thì nó phải hổ tương như thế nào đó, mình cũng không có thể nào mà mình biểu là nó phải theo như ý của mình được. Tức là mỗi cái nó đều có một cái tính chất riêng, có đều có cái những cái function riêng hết, nó làm việc của nó hết, đúng không ạ? Cho nên đó là mà bản thân của mỗi cái nó lại không có thật thực tánh. Cho nên đó là ở đây nói là nếu mà những cái duyên này đó mà nó là không có đó thì mình là nó không không có cái thân này. Cho nên mà nó có nó chỉ là cái tạm có thôi, cho nên gọi là cái thân này gọi là tạm tạm có, bởi vì cái tính chất nó không có chủ chủ thể. Nếu địa giới bên trong đầy đủ như thế, cho đến thủy giới, hỏa giới, không thời, vân vân, thải đầy đủ, tất cả hòa hợp thì thân này liền sanh. Tức là phải hòa hợp lại hết thì thân này nó là sanh, đúng không? Còn nếu mà không hòa hợp á thì thân này nó không không sanh được. Cho nên là trong cái cơ thể của mình á là nó thiếu cái gì, cho nên là quý vị thấy có nhiều cái thai nhi đó mà nó bị hư trong cái bụng mẹ, bởi vì không có hòa hợp của ngũ đại, phải không ạ? Là sao có nhiều chỗ nó là cái thất đại đó. Địa giới kia cũng không nghĩ rằng ta hay làm việc cứng chắc trong thân, thủy giới cũng chẳng nghĩ rằng ta hay vì thân làm việc nhóm hợp, hỏa giới cũng không nghĩ rằng ta hay làm việc tiêu hóa thức ăn trong thân, phong giới cũng không nghĩ rằng ta hay làm hơi thở ra vào, không giới cũng không nghĩ rằng ta hay làm việc rỗng không trong thân, thức giới cũng không nghĩ rằng ta hay thành tựu mầm danh sắc trong thân, thân giới cũng không nghĩ rằng ta từ các duyên này mà sanh. Tuy nhiên khi có các duyên này thì thân liền được sanh. Địa giới kia cũng chẳng phải là ngã, cũng chẳng phải là chúng sanh, chẳng phải mạng, chẳng phải sanh, chẳng phải như đồng, nghĩa là tạo vật, chẳng phải tác giả, chẳng phải nam, chẳng phải nữ, chẳng phải hoàng hôn, chẳng phải tự tại, chẳng phải ngã sở, chẳng phải những các khác. Như thế cho đến thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới cũng chẳng phải là ngã, chẳng phải là chúng sanh, chẳng phải mạng, chẳng phải sanh, chẳng như đồng, tức là chẳng phải như là một vạn vật đó, chẳng phải là tác giả, chẳng phải nam, chẳng phải nữ, chẳng phải hoàng hôn, chẳng phải tự tại, chẳng phải ngã sở, cũng chẳng phải các thức khác. Ở đây là luận về cái chỗ này mình thấy là rất là đặc biệt, bởi vì đó là mỗi cái đó là nó tự hòa hợp với nhau, mà mỗi cái nó chẳng nói là tự tôi có cái này cho nên là mới thành tựu được cái kia. Mỗi cái là nó một cái sự duyên hòa hợp mà bản thân nó không tự tự biết hết. Thì như vậy đó, nếu bản thân tự biết thì nó cũng không phải là sinh mạng. Ví dụ bây giờ mình nói đây là cái mạng của mình, phải không ạ? Cái mạng sống của mình, nói đủ thứ hết. Nhưng mà bản thân của mỗi thứ đó thì nó riêng với nhau hết, nó không có tự tự nói. Nhưng mà do cái tâm chấp trước của mình cho là cái này là ngã nè, là ta, là ngã sở, mà bản thân nó không nói là ngã hay là ngã sở gì hết, mà do tâm chấp trước của mình, do tâm chấp trước cho nên mới có khổ khổ đau, không ạ? Cho nên á là có một cái câu chuyện là của một vị linh mục, sự tích hoa hải dương đó, một cái loại hoa hải dương mà quý vị thấy là nó có cái sự tích là vị linh mục này khi mà sang Nhật á, ông ta tên là Kameli, khi mà sang Nhật để mà ổng truyền đạo đó, bởi vì cái đời sống của ông ta rất là có cái đời sống rất là phạm hạnh, cho nên vậy ổng khác hết tất cả những linh mục khác. Cho nên là khi mà ổng đến đó thì lẽ ra đó là ổng là đi vào những cái nhà thờ và những cái đền thờ để mà ổng truyền đạo. Nhưng mà ông này thấy rằng là thời bây giờ thì tất cả những linh mục và cái đời sống mà không như là cái chỗ mà ổng nghĩ rằng là cái đời sống của một vị tu sĩ làm cái gì nó phải cao xa hơn. Cho nên vì vậy đó là ông ta lẽ ra là đi vào loài người, đi vào cộng đồng để mà truyền đạo, nhưng mà ông ta ngược lại đi thẳng vào những cái khu rừng, ông ta đi vào những cái thôn dã và đi ngang những cái khu rừng, và ông ta làm những cái gì có thể làm và ông ta tu hành. Thì trên trên cái con đường mà đi hoằng hoằng đạo của ổng, đi truyền đạo của vị linh mục này đó, thì tình cờ là đến một cái cây đại thụ rất là to. Thì cái cây đại thụ này đó thì những vị linh mục này là nhìn lên cái đại thụ này đó là thấy cái đại thụ này cảm giác rất là đau khổ, bởi vì đó là có rất nhiều con cào cào nó cắn hết những cái lá, thì những cái cây mà thấy những cái con cào cào cắn hết những cái lá như vậy đó, thì ổng cũng có cảm giác là cái cây này cũng cảm giác rất đau khổ và rất là bực bội những cái con cào cào này. Thì mỗi ngày ông ta đến đó và cái việc làm của ông ta là bắt cào cào, cho nên là cứ lên bắt những cái con cào cào đó. Và một thời gian thì những cái con cào cào đó nó cũng không còn nữa, nghĩa là cái cây giống như được cái sự giải thoát. Thì trong cái đêm trăng sáng đó, là tự nhiên là có một cái bóng nhỏ hình của một cái người người nữ, một cái người nữ mà giống như là một cái vị thần cây như vậy đó, là từ trên cây tuột xuống và rất là cảm ơn, tức là cảm ơn cái vị linh mục này đã giải cứu cho cái thân mình. Thì khi mà cái vị linh mục này đó là được cái sự cảm ơn và những lời nói ngọt ngào của thần cây, cảm giác rất là thương cái thần nữ cây này, cho nên là kể cả thần nữ cây này mới ôm ngài vào lòng, nhưng mà ngài cũng cảm giác rất là ấm lòng. Thì vậy đó, khi mà những cái con cào cào này đã không còn nữa, nhưng mà vị linh mục này lẽ ra đã hết việc rồi, nhưng vị linh mục này vẫn đến đó giống như chờ đợi một cái gì đó, thì ông ta lại khởi lên cái lòng từ bi thứ hai nữa, là nghĩ rằng đó là cái thần cây ở đây đó, nhất là cái mùa đông lạnh giá, thì như vậy thần cây ở đây cảm giác rất là lạnh lẽo mà ở đây rất là đau khổ. Trên một cái bữa nọ đó thì ông ta khẩn cái lòng từ bi, nghĩa là phải giải thoát cái vị thần cây ra khỏi cái cây này. Thì khi mà vị thần cây đó mà xuống một lần nữa để mà cảm ơn giống như từ giả để trở về trong cái để trú ngụ vào để trải qua cái mùa đông đó, thì ông ta đã bắt vị thần cây đó mang về cái chỗ cư xá của mình ở, và để thần cây vào trong một cái gian phòng của ông ta ở đó. Và ông ta cảm giác rất là hãnh diện, nghĩ là mình đã làm một cái việc gì đó rất là cao thượng và rất là thiêng liêng. Thì cái vị thần cây mới năn nỉ đó, là mới nói rằng đó là ngài không thể nào mà bắt tôi về đây được, bởi vì cái đời sống của tôi đó là ở trên cái cây, mà không thể nào tôi về đời sống giống như cái con người được. Cho nên vì vậy đó là xin ngài hãy hãy trả tôi về cái cây đó, bởi vì nếu mà tôi không có sự hiện hữu ở đó thì cái cây đó sẽ chết đi, sẽ không còn nữa. Thì vậy vậy thì như vậy đó, thì ông ta cứ cứ trong lòng cứ chạnh lòng, nghĩa là muốn trả thần cây về, nhưng mà ngoài cái lòng từ bi của ông ta ra hình như còn có một cái sự thương mến nào đó, cho nên ông ta không đủ can đảm để mà trả thần cây đó trở về cái cây đó. Cho nên vậy thì mãi mãi đến lúc mà đã gần qua hết cái mùa đông rồi, cái thần cây đã chết mòn chết héo rồi, không còn có đủ đủ sức và cái thần lực cũng giống như cũng không còn nữa đó, thì cái vị thần cây nó mới nói là nếu mà còn duy trì thêm một cái khoảng thời gian ngắn nữa thì bản thân thần cây cũng chết và cái cây đại thụ kia cũng không còn có sức sống nữa, sanh sôi nảy nở khi mùa xuân tới. Như vậy thì ông ta mới nhìn cái thần cây, cảm giác tội nghiệp một lần nữa, ông ta mới mang thần cây trở về cái gốc cây đó. Và khi mà trở về được cái gốc cây đó thì vừa đến cái gốc cây đó thì cái cây đó đã chết rồi. Thì thần cây thấy cái cây chết và cũng chết theo cái cây đó, thì từ trên cái cây thân khô đó thì nó lại mọc ra một cái nhánh, một cái cây. Thì mọc ra cái cây đó thì mọc ra một cái nhánh cây giống như một cái chùm hoa từ nơi cái cây đó đó, thì cái vị linh mục này mới bẻ cái chùm hoa đó mới mang về để vào trong chậu và mang về nước, thì sau này gọi cây đó là hoa hải hải dương. Thì như vậy đó, đó là một cái câu chuyện cổ, có thể không mình không biết, trở thành một cái sự tiểu thuyết, cái truyền thuyết không hay, nhưng mà cái vấn đề đó là do cái tâm mà chấp trước của chúng sanh. Từ một cái, nghĩa là nó vạn vật á, là đều có cái sức sống của nó, đều có cái sự tự nhiên của nó và có sự tiến hóa của nó, sanh và diệt của nó, mà mình chấp vào đó là của mình, nó là mình và của mình á, thì khiến cho là bản thân là mình hủy diệt hết tất cả, mà bản thân mình cũng là cái người bị hủy diệt, mình bị hủy diệt và vạn vật cũng bị hủy diệt do cái tâm chấp trước của mình thôi. Nghĩa là nếu mình để vạn vật nó tự sanh sôi, tự sanh diệt, giống như mình học về cái lý nhân duyên, nghĩa là cái thân tứ đại này hòa hợp thì tự nó sanh, tự nó diệt, mình đừng nói nó là của mình và không phải là của mình. Đúng không ạ? Nếu mà mình nói là nếu mà không phải là cái của mình á thì vô tình á là mình nói là giống như là mình chối bỏ nó. Phải không ạ? Mình phải chối bỏ nó, nhưng mình nói là nó là cái pháp nhân duyên, nó là cái pháp tự tự nhiên vạn pháp nó tự sanh ra, mà bản thể của tất cả mọi cái không có nói là nó sanh hay là không không sanh. Như vậy bản thể của nó là cái pháp như, phải không ạ? Đã nói là các pháp nhân duyên là cái pháp như như, là cái pháp không thực thực tánh, thì như vậy mình có nói đây kia được không ạ? Không nói đây kia được, phải không ạ? Cho nên vậy mình mang cái thân tứ đại này, mình không được quyền chối bỏ nó và cũng không cho nó là mình, phải không ạ? Thì như vậy đó là mình mới giải giải thoát được, phải không ạ? Cho nên đó là chỗ này mới nói là cái chỗ luận đại thừa là nó khác hơn, nó khác hơn á. Đó là cái chỗ mình nói về cái nhân duyên và cái tự nhiên. Rồi mới luận về thế nào là vô minh. Đối luật giới này khởi tường một, đối với luật giới này khởi tưởng một, tưởng một hợp, tưởng bền chắc, tưởng chẳng hoại, tưởng an lạc, tưởng chúng sanh mạng dưỡng dục sĩ phu nhân đồng tác giả ngã và ngã sở vân vân các thứ không biết khác. Đây là vô minh. Vì vô minh đối với các cảnh giới khởi tham sân si, đối với cảnh giới khởi tham sân si, đây là vô minh duyên hành. Đối với các việc hay liễu biệt gọi đó là thức, cùng với thức đồng sanh tứ thủ ẩn, đây là danh sắc. Y danh sắc mà có các căn gọi là lục nhập, ba pháp hòa hợp gọi là xúc, lãnh thọ, cảm giác xúc chạm gọi là thọ, đối với thọ tham đắm gọi là ái, tăng trưởng ái ấy gọi là thủ, từ thủ mà sanh ra sanh nghiệp gọi là hữu, hữu ẩn từ nhân kia sanh ra gọi là sanh, sanh rồi ẩn thành nhục gọi là lão, thành thục gọi là lão, lão rồi uẩn diệt hoại gọi là tử. Khi lâm chung bên trong đủ tham trước và nhiệt não gọi là sầu, từ sầu mà sanh ra các lời than thở gọi là thân, năm thức thọ khổ gọi là khổ, tác ý thức thọ các khổ gọi là u, đủ các thứ như thế tùy phiền não gọi là não. Đó là luận về các pháp nhân duyên bên ngoài, luận về 12 nhân duyên bên trong. Thì ở đây nói là từ nhân duyên mà nó lại sanh ra đủ thứ hết, từ vô minh là nó sanh ra hành, hành duyên thức, thức sanh duyên lục nhập. Mà bởi vì vô minh cho nên là khởi tham sân si, rồi khởi tham sân si rồi mới tạo nghiệp, nghiệp đó là hành. Rồi từ tham sân si khởi đó, rồi cho nên á, rồi mới có cái sự liễu biệt là phân biệt á, thì nó thức rồi mới có sanh danh sắc, rồi cho đến rồi thọ rồi ái rồi thủ. Vì có ái thủ cho nên đến lúc mà lâm chung đó, rồi mình xả bỏ do cái tham trước cho là cái thân này là mình là ngã, và cho những cái vật mà mình kiến tạo đó gọi là cái ngã sở là của ta. Ví dụ như là cái khổ nhất là do tham về cái ngã và ngã sở, cho nên là quý vị thấy đó là mỗi lần mà đi mà gọi là khai thị cho cái người mà sắp mất đó, là thường thường á là mấy thầy hay khai thị về cái vấn đề này, nghĩa là làm sao cho họ hiểu được cái ngã này là không phải ta và cái ngã sở cũng không phải ta, để cho họ ra đi yên ổn. Là bởi vì là do vô minh cho nên mà mới duyên hành duyên thức danh sắc lục nhập vân vân đó, rồi do ái chấp đó cho là mình, phải không ạ? Thì cho là mình đó rồi bắt đầu là khi mà mình bỏ nó mình cảm giác rất là khổ. Từ cái không có, nghĩa là các pháp nhân duyên nó kiến tạo từ nó không nói là nó không có thực thể, nó không nói là nó kiến tạo ra, nó là cái pháp như, nhưng mà do tham chấp của mình á là cho đó là ngã, cho đó là mình. Bây giờ mình bỏ nó, mình bỏ, mình chịu không nổi. Cho nên quý vị thấy trước khi mình mà có cái thân này đó là mình không có cái gì hết, phải không ạ? Chỉ có những cái chủng tử thôi. Mà bây giờ đó là mình, khi mà mình có cái thân này đó là mình cho nó là mình, nó mới lạ chứ. Mà khi mà cho nó là mình rồi đó, mình bỏ nó mình cảm giác rất đau, đau khổ. Nghĩa là một cái nhân duyên bên ngoài mình nắm lấy nó, mình cho nó là mình là ta, bây giờ bỏ nó mình chịu đựng không không nổi. Mình thấy mình có phải là quân tử không? Thí dụ như là cái mà của mình á, mình bỏ nó mình đau, thì đúng là cái này cái của nhân duyên, cái của người ta là vật vay mượn, phải không ạ? Mà bây giờ mình mượn người ta, mà bây giờ mà đến khi người ta đòi đó mà mình trả trong cái cách đau khổ hay mình không chịu trả đó, thì như vậy á là mình là người ăn giật, phải không ạ? Phải không ạ? Đó là do tham, mình không có đúng chân lý. Cho nên đó là do cái lầm chấp của mình, đó là ta, là do mình chấp lấy thôi chứ thật ra nó không phải là ta. Thì bây giờ mình trả nó thì mình trả một cách tự tự nhiên, thì như vậy là thấy pháp. Mà mình thấy pháp là thấy Phật. Cho nên quý vị thấy tại sao mà mình thấy các vị thiền sư mình cảm giác rất là kính nể, hay là chư Phật, chư Bồ Tát cảm giác rất là kính nể, bởi vì các ngài có thể bỏ thân tứ đại mà không đau. đau khổ. Khi mà mình thấy, khi nào mình thấy một cái người nào mà chết mà họ không đau khổ, mình nói người này là giải thoát, người này là tu hành nhiều lắm á, thì họ mới mới có được cái chết như vậy. Nghĩa là chết một cách rất là tự tự tại. Là chỉ có một cái điều duy nhất là các ngài thấy rằng các pháp nó là duyên hợp giả, giả có không có thực thể, mượn tạm có chứ không phải là thật, thật có, ra đi rất là tự tự tại. Cho nên ở đây là cái câu hỏi là thấy nhân duyên tức là thấy pháp, mà thấy pháp tức là thấy thấy Phật, không ạ? Đó là trong cái bản kinh này đó, là đại khái nó là như vậy. Thì hôm nay mình chỉ học đến đây thôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.